Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ có những người, khi mà chúng ta gặp những người thì khinh thường pháp hộ niệm, thì mình có thấy sao xuyến tinh thần không? Cái lay động tinh thần không? Cho nên vấn đề này là người khinh thường pháp hộ niệm là một sơ suất rất lớn. Tại sao vậy? Ở đây có những người mới, những câu này rất hợp. Tại hồi giờ chư vị không biết hộ niệm, chư vị khinh thường hộ niệm, bây giờ mới thấy rõ rệt. Tiếp tục khinh thường nó đi, được không? Được. Ai cấm chư vị khinh thường? Nhưng mà chư vị tự mình trói tay, bó tay, bó chân luôn, bị nạn. Tự cô lập lấy mình, dễ bị oán thân trái chủ, tự do đánh phá, không ai điều giải giúp cho mình được hết. Đúng không chứ vậy? Bây giờ mình ngồi đây tự nhiên không thấy gì cả. Khi mà nằm xuống rồi mới thấy cái hiện tượng này. Ai mà không có? Tôi cũng có, chị cũng có, anh cũng có hết. Bây giờ đây tại sao người ta chưa ứng ra? Tại cái tâm mình còn mạnh, tại thể lực mình còn vững, tại ý chí mình còn tốt. Ý chí mình vẫn các ngày chịu thua, ý chí mình yếu, thể lực mình xuống là cơ hội cho người ta ra tay. Như vậy thì những người mà thường hay tới nói với tôi là tại oan gia này, oan gia nhỏ, tôi biết ngay đây là những người tinh thần yếu, đây là những người có hệ thần kinh yếu, đây là những người thường uống thuốc ngủ. Ví dụ như vậy, đây là những người này thường hay bị trầm cảm, nghĩ này nghĩ nọ, buồn này buồn nọ, khóc lên khóc xuống, tự mình làm giám cái năng lực đề kháng của chính mình. Tự mình làm giám cái năng lực của chính mình. Tự mình làm suy yếu cái lực lượng của chính mình trước. Tại sao người kia người ta khỏe mạnh không sao hết? Thì như vậy mình hiểu được như vậy thì khuyên những người đó phải vực cái tinh thần mình dậy. Đừng có để những cái chuyện mà hoang đàng gì đó nó làm cho mình bị phân tâm, bị do dự, bị lo sợ, bị buồn rầu. Thì tự nhiên cái tâm lực của mình mạnh, cái sức khỏe của mình mạnh, các vị đó không có cái cơ hội phá đáp. Bên cạnh đó mình không phải chống đối họ, mà mình đem cái thế lực mạnh mẽ này niệm Phật, làm phước, làm đức để hồi hướng cho họ, để mình giải bớt ít nạn ra. Đúng không chứ vậy? Chứ khi mình làm như vậy mà cái tinh thần mình yếu xìu, khuôn mặt mình u sù, mình nói buồn, phiền, lo lắng, đủ thứ, làm sao mà tạo được công đức lớn? Làm sao có sự thiết thực để mà hồi hướng công đức người ta? Công đức đâu mà có mà hồi đức của người ta? Đúng không? Chứ vậy không? Cho nên thường thường những người mà bị ma nhập thì người ta thường như là những người yếu đuối, tinh thần yếu đuối, lo nghĩ quá nhiều, trầm cảm quá nhiều, không chịu nở nụ cười trên môi, mà cứ nở cái nụ gì nụ buồn không? Chết luôn, chết luôn. Đúng không? Thường thường nó là như vậy. Đi hộ niệm cho người ta, thấy hiện tượng đó ta vẫn vứt cái tâm thần: chị ơi, đây là cái duyên của chị, không có sao cả, có chúng tôi hộ niệm đây, chị quyết lòng niệm Phật thì Phật gia trì cho chị, 25 Bồ Tát gia trì cho chị yên tâm đi. Người ta tưởng lúc nào cũng có Bồ Tát gia trì cho mình, nhưng ta vững tâm như vậy, tự nhiên từ đó nó hóa giải không biết bao nhiêu. Rồi những người hộ niệm đem công đức hồi hướng, điều giải, khuyên chư vị đó buông xả oán thù ra, cùng nhau niệm Phật, tự nhiên họ ngộ ra được. Một ngày, hai ngày có thể hóa giải được. Ai làm được chuyện này? Trước nay có ai làm được không? Khó lắm phải không? Ấy thế mà những người ngộ niệm ngồi bên cạnh ta làm được. Rõ rệt trước mắt. Thực sự có đạo lý, chứ không phải là tự nhiên mà có. Mong chư vị tin tưởng cho vững, đừng nên sợ, không tốt. Hãy khinh chê cái vấn đề hộ niệm là tự mình cô lập. Khi nằm xuống rồi không ai tới bên cạnh mình, bao nhiêu cảnh giới hải hùng ào ào đó, làm cho thất đớn kinh hồn không cách nào có thể sang suốt gì luôn. Tâm là Phật, Phật là tâm, minh tâm kiến tánh gì trật đi nó là mất hết trơn rồi. Một đứa con mình ngồi bên cạnh mà sợ quá, sợ gì, tại ông già trái chủ nó giống giống như vậy. Lúc đó mắt mình hoa rồi, thấy mà không thấy, nghe mà không nghe, nghe trật luôn. Làm sao đây? Mới vừa nãy đã có một vị vô mặt dễ sợ quá, như đứa con mình vô nó giống giống như vậy chứ khác gì đâu. Lúc đó mình đâu có nhận dạng ra được nữa, không còn tỉnh táo được nữa đâu, gọi là chưa căn tán hoại rồi. Xin chư vị nhớ cho kỹ cái điểm này, mà thành tâm niệm Phật giúp đỡ nhau mới thoát nạn, còn không thì chịu thua. Lúc lâm chung trước nạn chập trùng, cạm bẫy trùng trùng, rất dễ bị nạn. Đúng không chư vị? Vì khinh chê hộ niệm mà bị như vậy đấy. Chứ chú trọng hộ niệm, lo nghiên cứu trước đi, lo kết hợp trước đi, lo tới tu với họ, có gì khai báo cho họ để họ hộ giá cho mình. Xin thưa thực với chị, tu một mình tâm sự với ai đây? Nhưng tu hai ba mình tâm sự với nhau được. Ồ không có sao đâu chị, không sao đâu, có gì tôi giúp cho chị. Nhưng người ta nói sơ sơ tiếng vậy, mình đã có sự an ủi vô cùng rồi. Đơn giản, vô cùng đơn giản mà người ta không biết. Còn tu mình thì ngon lành lắm. Còn giờ tối nằm mơ nằm mộng, sợ quá. Mà thực ra nằm mơ nằm mộng, ai mà không nằm mơ nằm mộng? Người ta nằm mơ nằm mộng thì người ta bỏ qua, mình nằm mơ nằm mộng cứ sợ. Ôi ôi, ôi nhà trái chủ nó pha rồi, nó quên rồi. Từ như vậy mà tự mình trói chặt lấy mình, không chịu mở ra. Lúc lâm chung có người khai thị hướng dẫn đúng đường, bị nghịch chuyên lôi kéo theo đường đọa lạc mà anh chịu oan uống một đời tu hành. Lúc lâm chung không có người khai thị hướng dẫn đối đường. Tại sao không có? Tại vì mình chê họ. Tại mình chê cái người này không có bắt mớ gì, Phật mới cứu mình được, chứ làm những người này cứu mình được. Thành ra khi mình lâm chung không ai tới khai thị, không ai hướng dẫn, mình đã kẹt cứng đâu, không ai gửi cho mình hết trơn. Tại sao Phật không tới? Mình cứ làm đúng lời Phật dạy đâu Phật tới. Phật ở trong tâm mình, đã cho Phật ở đâu? Mà hồi giờ nói, ông Phật làm gì có chuyện vãng sanh Tây Phương, mình cãi lời Phật làm sao Phật tới? Mình cãi lời Phật thì Phật tới, mình tưởng là ông nhà trái chủ, kẹt quá. Đúng không chư vị? Tất cả đều do chính tâm của mình. Cho nên những người nào mà coi như chê rằng là cái pháp hộ niệm dở, thì chư vị cố gắng đi ngang, chờ đón những cái cảnh giới này. Lúc đó của chừng trễ, thôi bây giờ bỏ đi. Thành tâm sám hối. Bây giờ nào tôi thấy anh Đạt tới là tôi mừng, thấy anh Vinh tới tôi mừng, thấy anh Hồi tới tôi mừng, thấy anh Hoàng tới tôi mừng. Để chi? Để những người đó tới bảo vệ mình, giúp đỡ mình, hướng dẫn mình. Tự nhiên do là có sự an ủi vô cùng. Có những người hay chê bài cái pháp niệm Phật, cứ nói niệm Phật bỏ tất cả kinh điển khác, thì đây cũng là một cái dịp mà để chúng ta khui ra pháp môn nào của Phật cũng vi diệu cả. Đúng không như vậy? Đúng, không có chê pháp nào cả. Tuy nhiên xét về sự thành tựu thì sao đây? Có pháp cao quá, chỉ dành cho hàng thượng căn thượng trí tu trì, người hạ căn rất khó thực hành nổi. Đúng không? Bây giờ mình khui ra đấy, để mà giải quyết cho những người mà cứ hỏi rằng tại sao mình bỏ kinh này, tại sao mình không lấy kinh kia, tại sao mình không tu cho hết. Có những kinh Phật nói rằng Đại Bồ Tát mình tu trì thì không khế cơ, không khế cơ thì không thành tựu. Phật dạy rồi, tìm cái pháp nào thật đúng với căn cơ của mình, thích hợp với căn cơ của mình, trong tầm cỡ của mình, chuyên nhất mà tu một đời thành tựu. Thất bộ đạo phần, câu nói đầu tiên của Phật là trạch pháp. Như vậy chúng ta cứ chuyên nhất niệm Phật là trạch pháp, đúng theo là Phật dạy. Có mắc mơ gì mà ai nói là chúng ta thị phi đâu, ai nói là chúng ta phải phân biệt đâu, ai nói chúng ta bỏ cái này bỏ cái nọ đâu. Đúng không? Rõ ràng chúng ta đi có y kinh y cứ hết, phải vững tâm nha chư vị. Còn những người ta nói như vậy là tại họ không chịu đọc đến những chuyện này, họ không nghiên cứu cái chuyện này, họ lấy cái tinh thức của họ ra mà họ nói. chúng ta đành phải thương họ thôi, chứ không biết làm sao. Nghiên cứu tam tạng kinh điển, nghiên cứu để làm gì? Nghiên cứu để lộn xộn chứ có hiểu được đâu. Một cái pháp môn hồ niệm mẹ tôi nghiên cứu 20 năm nay rồi, tôi vẫn còn nghiên cứu thêm, tại vì chưa thấu triệt. Làm sao bắt tôi nghiên cứu tới 100 cái pháp môn làm sao tôi thấu triệt được? Rồi tôi lộn xộn làm sao tôi, đường nào tôi đi đây? Phải không chị vậy? Một đường đi thì mới tới đích, gọi là chánh định. Chánh định tôi là đi thẳng bưng, ta định tôi là đi xéo xéo. Thí dụ như mình đi thẳng tới đây, mình đã là gặp cái vị Phật là đó, mình đi thẳng tới, đúng không? Phật ở đó mà đi xéo xéo thế này thế, chứ vị đi chừng nào tới đây? Càng đi càng xa, càng đi càng xa, gọi là tà định tụ. Tà định tụ là không chịu đi thẳng, đi xéo xéo. Bất định tụ là ngay thấy người này đi cái đường này mà đi đường này, thấy người kia đi đường kia mà đi đường kia, thấy người ta tu pháp nọ mà tu pháp nọ, đi lung tung, đi vòng vòng, hết sang, hết sang giữa đường. Thọ mạng đa tặng, ai cứu mình sau đó đây? Nhớ cho kỹ, là Phật dạy trong kinh Vô Lượng Thọ rõ rệt. Có pháp dễ thực hiện nhưng không có mục đích giải thoát, đúng không? Cũng là trong kinh Phật đó chứ vậy. Tại vì sao như vậy? Từng đoạn cứu độ chúng sanh. Phật dạy bố thí, tiền tài thì được tài phú, đó là vấn đề tạo nhân để đạt quả. Chứ Phật có nói là bố thí là thành tựu đạo quả đâu. Ta tu là tu đạo con đường thành quả. Nghe nếu Phật bố thí gì, ta cứ việc bố thí gì, ta tu tất cả rồi. Không phải, ta chỉ tu cái đạo bố thí để mà chúng ta được tiền thôi, chứ không phải ta tu cái đạo bố thí là được thành tựu. Cho nên thành ra giảng kinh hơi sai chỗ này. Cứ nói chư vị tu đi, tu là bố thí làm hiền tới giúp công chúng chùa, xây chùa cho miễu là đủ rồi, làm công quả là đủ rồi. Đâu có đủ đâu, đây là bố thí phước báo hữu lậu, tu phước báo hữu lậu được phước báo. Nhưng mà chấp vào đó thì hồi nãy nói rồi, hữu tướng tam luân, không có thành tựu. Tu một lần bố thí đi ra khoe người ta hết rồi, đem tất cả những cái thành quả bố thí đó biến thành là một cái hình ảnh gì đó trên TV, trên báo chí. Mình đổi mà, tại mình đổi chứ phải Phật bắt mình đổi đâu. Mình đổi cái phước báo đó thành cái phước báo gì? Phước báo là mình đưa tên tươi tuổi mình trên TV là hết rồi, đúng không? Nhưng mà tu đồ hết đó mà mình không hay. Phải không chư vị? Rõ rệt mà. Nhưng mà mình tu mà không có ai dán giá cho mình tu sai rõ rệt mà. Rồi cái tu cái tư tưởng như vậy là mình thành đạo. Thành đạo đâu có thành đạo. Sau cùng thì sao? 17 năm trường, 18 năm trường tu cái đạo đó, sau cùng đi xuống địa ngục mất. Người ta nói tại sao đi bố thí vậy mà đi xuống địa ngục? Đâu phải. Vì cống cao ngạ mạn, vì khinh thị thiên hạ, vì lùng cái đồng tiền mà chi phối thiên hạ, tạo nghiệp mà tưởng là tạo phước. Cho nên thành cái gì đó không biết, không phải thành tựu đạo quả. Phải nhắm cho vững, đừng có nên sơ ý nữa chứ vị ơi. Có nhiều, tôi biết không biết sao chứ tôi thấy là có nhiều người sơ ý thực sự. Hàng phàm phu phải cẩn thận tuyến chọn pháp môn, vừa khế lý vừa khế cơ thì đường tu hành mới thành tựu được. Nói qua nói lại cũng vẫn là những điểm này, nhắc đi nhắc lại để chúng ta phải đi cho đúng. Khế lý là sao? Không rời khỏi kinh Phật. Khế cơ là sao? Phải hợp tới căn duyên của mình, đúng không? Khế cơ khế lý nào ngon nhất trong cái thời mạt pháp này? Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã tuyển chọn rõ rệt thời mạt pháp này, chứ còn niệm Phật mới thành tựu. Chư đại Bồ Tát, chư vị cao tăng thật đức đều nói đến cái pháp niệm Phật là pháp dễ hành. Ông già bà cả, trẻ nhỏ, người nghèo gì, người khôn, người lanh, người ngu, người bụi đều có thể tu được, có thể thành tựu được hết. Không kén chọn nhiều, còn những pháp môn khác bị kén chọn nhiều quá. Căn cơ phải ứng với được, căn cơ phải hợp mới xong. Cho nên pháp môn niệm Phật, xin cho vị bám chặt đi, đừng có rời ra, thì đường tu chúng ta hy vọng vô cùng tràn trề để thành tựu. Pháp môn niệm Phật là pháp duy nhất cứu độ khắp cả ba căn thượng trung hạ, một đời giải thoát, đúng không chứ vậy? Đây là lời Phật nói chứ không phải là cô dâm nói. Chỉ có cái pháp môn niệm Phật mới phàm thánh tề thâu tam căn phổ bị. Ngoài cái pháp môn niệm Phật không tìm ra một pháp nào khác mà nói lên cái câu này. Một pháp tối thượng thiện, đến khi Tổ Huệ Năng ngộ đạo ra, Ngài nói oan oan trên pháp giới, nhưng mà Ngài cảnh cáo cho chúng ta biết đây là pháp tối thượng. Ta nói pháp tối thượng, những người nghe pháp tối thượng mới chạy theo. Thì Ngài nói ta chỉ nói hàng thượng căn thượng trí mà thôi. Rõ ràng ta mới đọc khúc trên chưa nói gì cắt khúc dưới mất, không chịu nghe khúc dưới. Những hàng mà hạ căn trung căn mà trì giữ pháp ta chí, gieo một chút duyên vào pháp chứ không thể thành tựu. Ngài nói rõ ra, tại vì chúng ta không nghe, cứ nghĩ đây là pháp tối thượng thì chúng ta bám theo học, mà quên là cái lời nói. Nhưng mà ta chỉ nói hàng thượng căn thượng trí, chứ vị đọc trong báo đừng có nên biết. Còn hàng hạ căn hạ trí mà học hành theo pháp ta chỉ gieo một chút duyên là cùng, chứ không thể nào thành tựu. Rõ rệt như vậy. Tại sao chúng ta kinh tổ mà chúng ta không đọc cho rõ từ trước tới sau? Cho nên thành ra có rất nhiều người thuyết kinh giáo nào cứ trích đoạn cắt trên bỏ dưới, cắt trên bỏ dưới, làm cho chúng sinh mê mờ. Còn chúng ta không nên cắt, phải giảng cho trọn, phải giảng cho đúng, phải giảng cho nó rõ từng chút, không được giảng một chút để cho người ta hiểu thêm. Không được ứng dụng cái phương pháp này trong thời này, mà trong thời này là phải giảng cho rõ, cho đầy đủ, cho chi tiết, để cho chúng sanh khỏi bị lầm lẫn. Chứ còn chúng ta giảng có một góc thôi, để người ta tìm những góc khác. Thường căn người ta tìm được, Bồ Tát người ta tìm được, còn chúng sanh mê mờ tìm không được. Ta tìm lộn, ta tìm sai. Vì tìm sai như vậy cho nên thành ra một đời tu tập họ cũng đành luôn qua hoang uổng. Cho nên điều âm thường nhắc đi nhắc lại, nhắc lên nhắc xuống, nhắc rõ từng điểm, thì ai cũng có thể rõ ràng. Còn người ta quyết tâm, người ta muốn không rõ ràng, muốn mình bạch thì cái đi, quyền của họ, đúng không? Cái đồng ý ha, chỉ là vậy thôi. Dòng không nói cái đạo gì là cao siêu cả, nói những cái gì mà tự chư vị có thể làm được. Dòng này cũng có thể làm được, em bé này cũng có thể làm được luôn, thật sự. Hiểu cho rõ, hiểu đúng, cho không hiểu cao gì hết. Thực sự đúng là được. Cho nên chỉ có pháp môn niệm Phật mới cứu độ hết tất cả mọi người. Thì ta đang đi trên con đường rộng độ chúng sanh. Cái vấn đề khác đưa ra là chúng sanh trong thời này nên chọn pháp niệm Phật hộ niệm vãng sanh. Vì sao? Nói tất cả những ưu điểm kia, bây giờ trở lại là tại sao chúng ta chọn. Cộng thêm niềm tin, vững vàng niềm tin. Có những thắc mắc thì chúng ta giải quyết. Nếu còn sót lại thì cái đoạn này giải quyết tiếp. Như vậy cứ nó đi nó lại, nó lên nó xuống, nó riết thì người ta cũng tin, nó riết thì người ta cũng nhập, nó hoài thì người ta nó nhập tâm thì người ta đi được. Đơn giản, có gì đâu cao siêu, phải không như vậy? Sự thành tựu pháp hộ niệm đã được chứng minh quá rõ rệt, thực hành dễ dàng, phương pháp rất đơn giản cụ thể, đúng không? Hỏi anh Đạt có đúng không? Anh Đạt đúng rồi, đúng không? Ở đây chư vị rất ít những ban hộ niệm về Việt Nam có những cái cuộc cái pháp hội hàng trăm cái ban hộ niệm, tôi đúng không? Những người nó vô thì đúng rồi, tại vì họ là những hộ niệm mà mình nhìn thấy ai cũng đúng hết trơn. Hỏi tại sao vậy? Tôi chứng minh mà. Tự nhiên mình không tin cũng phải tin. Tại người đó, tôi đâu có bày bùa bày phép, cái làm bùa làm ngái gì cho họ đâu. Họ đi hộ niệm, họ cứu người vãng sanh, họ chứng minh cho những lời này. Như vậy thì rõ ràng là hộ niệm, niệm Phật hộ niệm vãng sanh có sự thành tựu đã được chứng minh cụ thể. Đã chứng minh cụ thể thì ta không dạy gì mà chúng ta đi con đường mà người ta chưa có thể chứng minh một cái gì hết, đúng không? Cho nên cái gì phải cụ thể chứ vị ơi. Dâm khuyên chư vị phải cụ thể mà đi. Lớn cũng cụ thể, nhỏ cũng cụ thể. Các cụ già già rồi phải cụ thể, chứ không thì không kịp nữa đâu. Không kịp nữa đâu. Thành tựu đó quá chứng minh, thực hành quá dễ dàng. Bà cụ bán bánh ú mà cũng vẫn thành được. huống chi là chư vị đi xe xe Mercedes. Chư vị làm giám đốc một cái công ty, chư vị làm manager, làm điều hành một cái công ty lớn, chư vị đi xe Audi đúng không? Bà cụ đi chân trần, nhiều khi đôi dép bà rách te tua, bà thua mình vô cùng. Như vậy mà bà vẫn vãng sanh. Làm sao chúng ta không được vãng sanh? Ai nói bạn đi kệ họ, ta tin vãng sanh, để vãng sanh. Tất cả đều ở niềm tin, củng cố cái niềm tin của chư vị. Ở đây có chư vị tin hết chưa? Có người nào không tin không giơ tay lên coi. Có người nào chưa tin rằng mình không được vãng sanh đâu? Như vậy giơ tay. Hay quá. Những pháp môn tự lực thực hành quá khó nên sự thành tựu quá ít ỏi. Người phàm phu muốn được giải thoát thì nên cẩn thận hô niệm mới an toàn. Nói thế này, những người mà tu tự lực không nên tự ái. Tại vì chư vị quá ực can đảm. Đi những đường mà Phật nói khó, vô cùng khó mà chư vị vẫn quyết định đi. Phật nói 1 triệu người tu hành tìm một người chứng đắc khó lắm đấy mà chư vị vẫn đi cho được. Vẫn tranh 1 triệu người để tranh cho được cái người thứ nhất. Lỗi bỏ những người khác đi thứ hai. Chư vị quá ư là kiên cường. Thực sự. Còn pháp môn niệm Phật, vạn nhân tu vạn nhân khứ, nhược đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Ta lời vãng sanh tại vương dễ quá. Vãng sanh trong gặp A Di Đà, không cần khai ngộ cũng khai hết, không cần chứng cũng chứng hết, không sợ gì cả. Một pháp môn dễ tu, dễ chứng, dễ thành tựu. Chúng ta yếu yếu đi con đường này vững hơn. Chịu không? Không tranh tài tranh đối, đi con đường này vững hơn. Rất vững, rất vững. Đến nỗi mà bây giờ đây, những người sự thành tựu mình đếm không hết, đếm không hết. Đừng để cái cơ ngơi này mất đi. Những người mà chưa được vãng sanh, họ ngóng cổ chờ tội nghiệp. Giúp họ, tiếp tục giúp họ. Hồi nãy đây Diệu Âm có gặp bác Dược. Bác Dược khẩn khoản mời Diệu Âm trở về Việt Nam lần nữa. Ít ra ông phải trở về Việt Nam một lần nữa. Chứ không thì không được. Ngài khẩn khoản như vậy, đỡ nào mình từ chối. Nó giao cho bác Vinh. Đúng, bác Vinh tốt lắm đó. Nhưng mà bây giờ dù thế nào cũng phải trở về nữa. Chứ không trở về nữa, không được đâu. Kỳ lạ không? Tức là như vậy mình còn cái duyên. Thôi bây giờ mình cũng ráng. Ráng đem cái miệng leo léo này, chứ thực ra thì giờ yếu rồi, mang cái kiến rồi, tức là mắt là mờ rồi, đúng không? Ăn cơm trộn trạo là tại răng rụng rồi, đúng không chứ vậy? Tai lính láng rồi, lưng khom khom rồi, đủ thứ hết trơn. Thì mình ráng được chút nào hay chút đó. Ngài đã khẩn khoản như vậy, mình làm sao mà không đi? Tại vì Ngài khẩn khoản mà. Nói không được đâu, anh giờ ông phải về. Và thầy rất cần anh, rất cần về nữa. Anh muốn tôi giúp thì anh phải giúp cho một lần, ít ra một lần nữa chứ. Tôi nói dạ tôi được, không dám bao giờ mà làm cho bác buồn đâu, bác bái đâu, ráng nữa. Chứ sao bây giờ chứ vị, mình ráng với nhau, tức là chúng ta cùng nhau ráng. Chứ còn bác một người âm ráng thì ráng không được. Mà chính bác Dược đã đứng ra nói như vậy thì làm sao mà tôi không dám mà sai ý kiến của Ngài đi, Ngài quýnh chết. Đúng không? Một người có nhiệt tâm với pháp hộ niệm từ trước tới bây giờ, Ngài là đại diện cho chính quyền. Ngài không cho mình về thì làm gì mình, đúng không chứ vậy? Ngài nói ông vừa tôi chết, làm sao tôi dám về? Đúng không? Mà Ngài là từ một vị mà vụ trưởng như vậy mà nói thông, anh gì ông phải về. Rất cần anh về. Anh không thể nào từ chối được. Dạ, dạ, mình dạ liên tục thôi chứ không nói những cái gì. Làm sao được phải không? Hà Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.